This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Nghe câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện của đầu năm Ất Tỵ. Mà hôm nay chắc còn trong ngày Tết. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, Happy New Year chú. Chú ăn Tết vui không thưa chú?
Vâng, cũng không vui mà không buồn vì tôi không ra khỏi nhà cho nên Tết hay không thì nó cũng thế thôi. Vậy câu chuyện của anh Dũng Nghiêm với bản thân là đó là một sự nhắc nhở là hôm nay cũng còn trong ngày Tết.
Vâng, trước khi vô chương trình, Dũng Nghiêm cũng xin kính chúc chú được dồi dào sức khỏe và mọi sự được bình an. Thưa quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, người Việt hải ngoại, đồng bào trong nước vừa mới qua một cái Tết âm lịch Ất Tỵ và bắt đầu vào đã vào cái tháng 2 năm 2025 rồi. Và đây là cái thời điểm để mà nhớ lại cái lần bùng nổ cuộc chiến ở 6 tỉnh biên giới Việt Trung vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cái cuộc chiến này tuy nó ngắn ngủi, nó chấm dứt vào ngày 16 tháng 3 sau đó, nhưng mà cái hậu quả và cái hệ quả của nó vẫn tồn tại, tác động đến ngày hôm nay. Chú Phan Nhật Nam là một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc cái thế hệ người Việt đã chứng kiến và tham dự trực tiếp vào những cái biến động quân sự, chính trị, xã hội ở cả hai miền Nam Bắc suốt hai thập niên 1960-1970 và khoảng cuối thế kỷ 20. Và mời người lính Phan Nhật Nam tường trình lại cái trận chiến mà bản thân ông đã trực tiếp chứng kiến, theo dõi, vì cái thời loạn xảy ra cái trận chiến đó là ông đang bị giam giữ ở miền Bắc Việt Nam, tại cái vùng biên giới mà đang xảy ra cái cuộc giao tranh lúc đó giữa quân đội Cộng sản Việt Nam và quân đội Trung Hoa, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý khán giả, đầu năm mà nghe nói chuyện chiến tranh là nó không vui. Nhưng mà vì đây nó đã xảy ra, và cái cuộc chiến tranh đó tuy nó rất là ngắn ngày, nó chỉ xảy ra trong tháng 2 đến tháng 3 là khoảng một tháng thôi. Nhưng mà cái hậu quả nó vẫn đến hôm nay, thì chúng ta cần phải nói chuyện ngày trước để hiểu ra cái chuyện hôm nay như là tiêu đề của cái chương trình lịch sử và thời sự của chúng ta vậy. Cái trận chiến này nó có hai mặt, mặt chính trị và mặt quân sự. Mặt chính trị thì nó có những nguyên nhân xa, những nguyên nhân gần và cái hậu quả của nó. Nó rộng lớn lắm. Muốn trình bày phải có câu hỏi khác hoặc là những buổi chương trình khác. Tuy nhiên thì chúng tôi, như theo lời của anh Dũng Nghiêm đã đặt ra, chúng tôi nói về vấn đề quân sự mà thôi. Cái trận chiến này nó xảy ra trong đúng... và chúng tôi là người... là lúc đó là bị bắt, bị giam ở trên cái vùng đó, cho nên đây là nghe và thấy trực tiếp, nghe thì đúng hơn, và chịu những cái ảnh hưởng trực tiếp ở trong, ngay dù là ở trong các cái trại tù. Cho nên ở đây không phải là cái chuyện mà tưởng tượng hoặc là một cái hồi ký để nói cho có, mà đây là chuyện nghe và thấy thật. Cuộc tấn công nó bắt đầu lúc 3 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1949. Trung Quốc là trong tài liệu chứ không phải là chữ của tôi. Trung Cộng là theo như tài liệu bảo là bất ngờ tràn qua biên giới. Thì nội chữ bất ngờ không thôi thì chúng tôi đã nói là không, không có. Không có bất ngờ đâu. Nó đánh nó có chuẩn bị. Phía bên Bắc Kinh có chuẩn bị và Hà Nội cũng có chuẩn bị. Chuẩn bị như thế nào? Đó là cái câu hỏi về liên quan về vấn đề chính trị chúng ta tính sau. Thì nó đánh từ 6 tỉnh biên giới, từ Lai Châu đến Lào Cai, qua Hà Giang, đến Cao Bằng, Lạng Sơn và cực đông là Quảng Ninh. Tức là cái vùng mà Lào Cai, Hà Giang là cái vùng mà trại tù của miền Nam bị đưa ra Bắc. Cái cuộc chiến này nó chỉ là 29 ngày thôi. Nó có hai giai đoạn. Giai đoạn mà phía bên Trung Cộng thì nó bảo rằng là phản kích tự vệ. Đó là ngày 17 tháng 2. Đúng rồi, tự vệ thì quả tên là Việt Nam tự vệ thật. Và ở phía bên Tàu thì nó gọi là phản kích để bảo vệ cái biên giới phía Hoa Nam. Và rút lui là trong ngày 5 tháng 3. Thì thưa quý vị, theo như vấn đề quân sự, và đây là những cái tài liệu, là trong cái lần mà cái tháng mà đánh nhau từ 17 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 đó, là phía bên bên Nga, tức là một cái nhân tố nó ở bên ngoài, nhưng mà thật ra nó có những cái quyết định trực tiếp và tác động mạnh trực tiếp với là của đối với là trận chiến. Thì khi mà đánh nhau như vậy á, là từ đánh nhau là ngày 17 tháng 2, nhưng 19 tháng 2 là phía Liên Xô đã mở một cái không vận khẩn cấp bằng đường thủy và bằng đường hàng không để tuôn trào vũ khí vào để cho Hà Nội chống giữ với Bắc Kinh. Ngoài ra, mà đứng về mặt quân sự mà cụ thể nhất là Liên Xô đã giúp vận chuyển những cái sư đoàn mà nó đem vào đánh ở trong miền Nam từ 72 đến 75 rồi. Nó đưa vào khẩn cấp đem những cái sư đoàn như sư đoàn 325, sư đoàn 320, sư đoàn 304 là những cái sư đoàn mà nó đã tham dự trận chiến 72 và 73 về 75 ở miền Nam đưa ra Bắc. Thì trong những ngày đầu tiên đó thì quả tình phía bên Trung Cộng nó đã tiến sâu vào đến trong lãnh thổ Việt Nam từ 15 đến 20 cây số. Và tuy nhiên nó chỉ chiếm được một cái thị trấn độc nhất, đấy là Lạng Sơn, nơi chỉ cách Hà Nội đâu khoảng hơn 100 cây số mà thôi. Còn cái mặt tấn công về phía Cao Bằng thì nó không có chiếm giữ được thị trấn Cao Bằng, mặc dù nó tấn đây là một cái mũi tiến công chính. Và trong các cái tuyến mà phía Tây như Hoàng Liên Sơn và Lai Châu, Hà Tuyên, tức là những cái chỗ mà chúng tôi, trại tù của chúng tôi, thì nó tuy nó gây những cái thiệt hại lớn nhưng mà không tiến chiếm được các cái mục tiêu được dự trù. Thì thưa với quý vị, cái trận chiến đó tuy nó ngắn ngủi, nó một ngày à một tháng, nhưng mà rõ ràng như quý vị đã thấy, nó đã chiếm được Lạng Sơn trong ngày 5 tháng 3 và cũng là cái ngày bắt đầu rút quân. Thì với cái thành quả như vậy thì phía bên Hà Nội đã tổ, lúc ấy Chủ tịch nước là Tôn Đức Thắng đã động viên toàn quốc. Vâng, thưa với quý vị, đây là lễ động viên toàn quốc. Chứ còn trong chiến tranh Việt Nam, nó cũng chưa có cái lệnh động viên toàn quốc. Còn về phía về Trung Quốc, thì Đặng Tiểu Bình thì tuyên bố rằng có thể đánh đến Hà Nội. Nhưng mà vì chiến lược cũng như chiến thuật, thưa với quý vị và cho chúng ta đã thấy rằng nó lịch sử có chiếm được Hà Nội thì cũng vô ích mà thôi. Vì nó chiếm được Hà Nội, nó cũng không có thể chiếm được miền Bắc. và khi mà nó lấn sâu xuống đến vào vùng đồng bằng Bắc Bộ thì va chạm một cuộc chiến tranh du kích, thì không nước Tàu dù những cái người mà có hiếu chiến cách mấy thì cũng không có thể nào thực hiện được. Vì nếu như vậy là mở cái chiến tranh ra vào đến miền Bắc Việt Nam, mà phía ngoài ra có một cái mặt trận ở phía tây của nước Mỹ, tây bắc của Trung Cộng, tức là giữa liên giới và Liên Xô, ở lên đó thì luôn luôn có một đạo quân là 1,5 triệu để đề phòng cái cuộc chiến tranh. Tuy gọi là anh em cộng sản với nhau nhưng mà luôn luôn và bao giờ cho đến hiện tại nước Tàu vẫn là gương cái mặt ở vùng tây bắc, cái biên giới của đối với Liên Xô ở trên cái vùng ngoài lãnh thổ của Mông Cổ. Và người ta đã đánh nhau một lần năm 1966 rồi, cho nên cái sự đe dọa của phía Liên Xô ở trên mặt tây bắc đó là một cái đe dọa thường trực. Cho nên về hai phía như thế, cho nên mặt trận của Việt Nam không mở rộng quân xuống đến vùng Trung Châu của miền Bắc, vì rơi nếu vào như vậy thì sẽ lấn sâu vào một cái mục tiêu về vài va chạm với một cái trận đánh về du kích, cho nên không có thể nào mà kiểm soát được. Và chắc chắn cho nên người ta đã rút quân trong ngày 5 tháng 3. Thưa quý vị, trận chiến đó là một, như tôi đã nói với quý vị từ lúc diễn nhập, nó chỉ kéo dài rất là nhanh, từ ngày 17 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3 thì rút quân. Nhưng mà phía bên Cộng sản lúc ấy dưới quyền của quân sự chỉ huy của Hứa Thế Hữu, tức là hậu duệ của Hứa Tây Hành, là cái viên tướng đã đánh qua Việt Nam trong năm mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, đã đánh với quân Tây Sơn ở miền Bắc. Và bây giờ Hứa Thế Hữu đã lặp lại cái mục tiêu của người Thanh ngày trước và người Tàu hôm nay, là sát cách vô luân, tức là giết bất kể là con nít, đàn bà, người già, không phải là quân đội, là bất kỳ giết bất kỳ người Việt Nam nào trong trận chiến đó. Và cái tàn sát thì đến khi mà chúng tôi đang ở ngoài đó, và khi mà rút lui, chúng tôi đi lui về phía của Trung Châu về Thanh Hóa, về Nghệ An, thì chúng tôi nghe rằng và thấy rằng là nghe những cái người ở trên trại từ phía sáu tỉnh biên giới về là người nó giết hết, và nó tàn phá toàn diện. Sự tàn phá đó đến giờ này nó vẫn còn cái tác hại. Thì tóm lại, trận chiến nó chỉ là xảy ra trong vòng một tháng. Và phía Việt Nam thì biết rằng mình cũng không có khả năng để mà phản công. Cho dù rằng là phía Việt Nam đã có những cái vụ đột kích vào phía ở về đất Tàu. Ví dụ như là người ta đã, là phía ở Hà Nội đã cho đột kích vào cái thị trường Ninh Minh, là cách biên giới 40 cây số xin lỗi, về phía Bắc, nhưng mà đó là chỉ là một sự đột kích chiến thuật mà thôi, chứ Việt Nam không có chủ trương là phản công để chiếm một phần đất nào của phía Trung Quốc. Và phía của Trung Cộng nó cũng không có một cái mục tiêu là chiếm cứ đất đai, mà chỉ là giết người, tàn phá xong rồi rút lui. Và để thể hiện một ý ký gọi là hòa bình, chịu hòa bình trong ngoặc kép, là Việt Nam không có tổ chức các cái cuộc truy kích, là không có đuổi theo đánh, giống như trong lịch sử đã chứng minh, mà chỉ chiếm giữ lại những cái phần đất bị mất trong một tháng giao tranh mà thôi. Thì kết luận là trong trận chiến đó, có những cái phía bên Tàu thì bảo rằng là bị thương là 8.531 người bị thương, và chết là 20.000 người. Thì như vậy là trọn vẹn 30.000 người. Thì con số đó nó cũng đúng với các cái quan sát của ngoại quốc. tức là nó chết và bị thương, chết và bị thương khoảng từ 30 hoặc là đến 35.000 người. Còn về phía bên Việt Nam thì không có thống kê chính thức, cho đến giờ hôm nay chỉ có đưa một cái con số là 14.000 thường dân bị chết. Thưa quý vị, một người lính chết thì cũng là một người con người chết, một người dân chết cũng là con người chết. Thì chúng ta là người miền Nam, là người Việt Nam, sau 50 năm chúng ta chẳng tí hiểm gì và căn cứ gì trong những số người bị chết. Nhưng mà thấy rằng cái chiến tranh Việt Nam tuy nó mới ngắn ngủi nó một tháng, nhưng vì cái dân tộc Việt Nam sao nó quá đỏ đầy như vậy. Mới xong cái chiến tranh từ 1960, chấm dứt năm 30 tháng 4 1975, là chưa đầy mấy năm là va chạm thêm một cuộc chiến tranh khác. Đó là chưa nói có một cuộc chiến tranh song song với cuộc chiến tranh ở 6 tỉnh biên giới Tây Bắc, phía Bắc là có cuộc chiến tranh Tây Nam với là Campuchia. Đó là cái phần mà chúng tôi sẽ trình bày phần sau. Cho nên thưa quý vị, đây là ngày xuân, chúng ta nhắc đến những cái chuyện chiến trận của năm 1979, không phải để nhắc nhớ một điều gì, nhưng mà nhắc nhớ một điều rất là cay đắng. Đó là cái dân tộc Việt Nam bị một cái họa, một cái lời nguyền nào không biết, luôn luôn được triền miên trong khói lửa, trong sự chết chóc. Mà mùa xuân năm 1979, với một cái số liệu như tôi vừa trình bày với quý vị, từ 30.000 cho đến 35.000 người chết và bị thương, đó là con số khách quan của các cái giới quan sát ngoại quốc. Còn đối với ở Việt Nam và Tàu thì người ta không có những con số chính xác, nhất là phía Hà Nội người ta chỉ bảo rằng có 14.000 người chết. Hôm nay là người mùa xuân ngày Tết, nói chuyện người chết súng đạn đau thương của Việt Nam là một điều không nên, nhưng mà đây là những điều bắt buộc chúng ta cần phải học trong lịch sử để hiểu cái tình thế hôm nay.
Dạ cảm ơn chú. Thì thưa quý vị, từ cái những chương trình trước đây á, bắt đầu khoảng từ tháng 1 năm 2025 này á, thì Đài Sài Gòn Đà Lạt và người lính Phan Việt Nam trong những cái buổi tường trình có giải thích về cái lần ký Hiệp định Ba Lê vào 27 tháng 1 năm 1973. Cái sự kiện Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng giao tranh nơi cái vùng biển Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Những cái biến cố đã định hình nên cái tình thế Việt Nam, khu vực Đông Nam Á hôm nay, với sự tham dự mang cái tính quyết định của nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Thì cái chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979 vừa mà chú Phan Nhật Nam vừa mới trình bày đó, thì càng làm nổi bật thêm cái yếu tố quan trọng của Trung Cộng trên cái bàn cờ chiến lược, không chỉ đối với riêng Việt Nam mà còn chung cho cả cái vùng Đông Nam Á nữa và cả trên thế giới nữa. Thì mời người lính Phan Nhật Nam nói về cái người và việc của nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Cộng trong cuộc chiến tháng 2 năm 1979 vừa rồi, thưa chú.
Thưa quý khán giả, như câu một mà tôi đã trả lời, là cuộc chiến của năm 1979 nó chỉ kéo dài một tháng thôi, 17 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3. Nhưng mà rõ ràng lịch sử đã cho chúng ta thấy đó là một cái trận chiến đã như là một cái bản lề để nêu bật lên một yếu tố, đó là yếu tố của nhà nước Bắc Kinh, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Mà ngay tại giờ phút chúng ta đang nói chuyện này, đó là một yếu tố đã quyết định nên vận mạng của thế giới song song một lần với là chiến tranh ở Trung Đông, mà có sự chủ trì mà có sự tham dự trực tiếp và quyết định, đó là nước Mỹ, là quê hương của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng đây là hiện tình bây giờ, vấn đề lớn ở trên thế giới vẫn là nước Tàu và nước Mỹ. Thì vấn đề nước Tàu và nước Mỹ đó hôm nay nó đang nổi bật lên, thì thật ra nó đã giúp cho chúng ta thấy từ chiến trận 1979 ở Việt Nam. Tại vì sao? Là đứng về mặt chính trị mà nói, quân sự chỉ là một cái mặt nổi. Đúng là như quý vị đã thấy, nó chỉ xảy ra một tháng thôi. nhưng mà nó phản ánh một cái tình thế chính trị rất là gay gắt, rất là khó khăn xảy ra trên đất nước Việt Nam ở vùng Đông Nam Á. Là tại sao? Là tại vì sau ngày 30/4/75, khi mà chiếm xong Việt Nam, thì nếu và đã nhiều lần mà quý vị chúng tôi đã thấy là người Campuchia, cái Pol Pot, Khmer Đỏ nó đã chiếm Nam Vang từ ngày 17 tháng 2. Nó chiếm 17 tháng 2, còn Việt Nam là 30/4/75. Thì cái trận khi Pol Pot nó chiếm được cái quân Khmer Đỏ, chiếm được Nam Vang ngày 17 tháng 2, và phía Cộng sản Bắc Việt, Cộng sản Việt Nam chiếm Sài Gòn ngày 30/4/75, thì nảy sinh giữa hai lực lượng cộng sản này một cái sự xung khắc, và sự xung khắc này nó biến thành ra một sự xung đột. Nó sự xung đột đó nó xảy ra ngay lập tức vào những cái năm 78 và 7. Đó là từ năm 78, như tôi đã nói trong câu 1, cái chữ bất ngờ thật ra không có bất ngờ tí nào hết. Là từ năm 78, phía bên Campuchia nó đã đánh vào Việt Nam, phải có một cuộc thảm sát ở dưới làng Ba Chúc, nó vào nó giết hơn 3.000 người Việt Nam. Cho nên cái tình trạng của Tây Nam xảy ra giữa Campuchia và Cộng sản của Việt Nam ở cái vùng Tây Nam, là các cái tỉnh như Tây Ninh, như là Vĩnh Bình, như là các cái tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia ở miền Tây Nam. Thì cái sự nổ bùng này nó biến thành một trận đánh, và đó là ngày 25/12/1978. Tôi xin lặp lại với quý vị, 25/12/1978, Việt Nam tiến hành một cuộc phản ứng toàn diện, đánh vào Campuchia và đánh vào Nam Vang và chiếm đóng đất nước này trong vòng 10 năm. Thì cái trận chiến xảy ra ở từ 78 giữa Campuchia và Việt Nam bắt buộc người ở cộng trị lãnh đạo ở Bắc Kinh cũng như là ở Hà Nội chuẩn bị một cái trận chiến, chứ không hoàn toàn không là bất ngờ với trận chiến ngày 17/2/79. Và mở một cái ngoặc đơn là chúng tôi lúc ấy đang bị tù ở ngoài Bắc, thì chúng tôi đang ở vùng Lào Cai, ở vùng Yên Bái, ở vùng Hoàng Liên Sơn. Thì từ cuối giữa năm, từ tháng 8, tháng 9 năm 78 và đến cuối năm 78 là chúng tôi đã phải chuyển trại về các cái vùng ở đồng bằng là Thanh Hóa, ở Ninh Bình, ở Nghệ An, vân vân và vân vân. Để tôi nhắc cái yếu tố đó để chứng tỏ với quý vị thấy một điều, hoàn toàn không có cái sự bất ngờ ở trong trận chiến ngày 17 tháng 9 ở trên 6 tỉnh biên giới. Bây giờ trở lại về cái vấn đề ở về phía Nam. Thật khi mà đã đánh đổ được Campuchia sau cuộc tấn công ngày 25/12, thì Việt Nam Cộng sản bắt buộc phải trấn giữ mặt Tây Nam và chiếm đóng Campuchia trong vòng 10 năm. Thưa, cái vụ trấn đóng Campuchia trong vòng 10 năm đã tạo nên một cái vấn đề là gì? Vấn đề là Mỹ, Trung Cộng và Liên Hiệp Quốc, cộng đồng thế giới đã thấy ra cái sự xâm lược của nhà nước Bắc Việt đánh vào Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh 1960-1975 và tiếp tục đánh chiếm qua Campuchia từ 1978 cho đến 10 năm sau. Cái điều này đã thấy ra một cái bàn cờ về của thế giới, đó là Trung Cộng đã từ một cái quân đội chỉ có tham dự vào chiến tranh Triều Tiên từ thập niên 50-53, bây giờ qua trận Hoàng Sa như anh Dũng Nguyên đã vừa nhắc và chúng ta đã đề cập ở trong những cái tuần trước, là bắt đầu Trung Cộng đã xuống đến vùng Biển Đông và lập nên một thế trận mới. Thế trận mới đó là đối đầu với ai? Đối đầu với là Mỹ, và lúc đấy người Mỹ và người Tàu đã bắt đầu dùng một cái thuật ngữ quân chính trị, tức là chơi ván bài của Mỹ. Mỹ thì chơi ván bài của Trung Cộng, Trung Cộng thì chơi ván bài của Mỹ. Đó là qua cái sự kiện chính trị rất quan trọng, đó là Đặng Tiểu Bình lúc ấy mới được phục hồi quyền năng và quyền lực, đang muốn lật đổ Hoa Quốc Phong là người mà Mao Trạch Đông đã đặt cái kế nhiệm, và để Đặng Tiểu Bình toàn quyền thâu tóm cái quyền lực ở Bắc Kinh. Thì muốn thâu tóm quyền lực ở Bắc Kinh thì Đặng Tiểu Bình phải liên kết với ai? Thưa với đó là liên kết với Mỹ. Và chúng ta đã thấy rằng có một cái cuộc trước cái lần mà Mỹ đánh, Tàu đánh Việt Nam tháng 17 tháng 2, thì có một cuộc đi qua Mỹ của Đặng Tiểu Bình, và có một hình ảnh là Đặng Tiểu Bình đội một cái nón cao bồi do Tổng thống Carter tặng. Và nước Mỹ dưới thời của Tổng thống Carter đã dùng chiếc iPhone 1 đã đưa Đặng Tiểu Bình đi chơi, đi qua vùng California, đi qua Georgia, đã đi vào đông tây nước Mỹ để chứng tỏ rằng đây là một cái giai đoạn Mỹ và Tàu liên kết với nhau. Mỹ và Tàu liên kết với ai? Thưa đó là liên kết để chống Liên Xô. Vì như tôi đã nói trong công một với quý vị, Liên Xô luôn luôn và bao giờ kể đến hiện tại, tuy rằng là ngoài mặt gọi là hai anh em xã hội chủ nghĩa, nhưng thật ra luôn luôn và bao giờ Liên Xô và Trung Cộng vẫn gồm nhau ở trên lãnh thổ cái biên giới phía tây bắc vùng Mông Cổ và cho đến hiện tại. Cho nên cái trận chiến ở Việt Nam năm 1979 nó rất ngắn ngủi, nó chỉ xảy ra một tháng, nhưng nó định hình ra cái sự có mặt của ai, sự có mặt của Bắc Kinh, sự có mặt của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc của vùng Đông Nam Á, mà có cái sự thử sức một lần, đó là ngày 19 tháng Giêng năm 1974, và như chúng tôi đã trình bày trên diễn đàn này trong trận chiến Hoàng Sa. Trận chiến Hoàng Sa không phải là giữa trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng, không phải đơn giản như vậy, mà đó là một cái thử sức với ai? Đó là thử sức giữa Mỹ và Trung Cộng để xem thử những cam kết trong cái Declaration về Shanghai, tức là cái thông cáo Thượng Hải năm 1972 giữa Mỹ và Trung Cộng, giữa lập một cái thế giới, một cái thế trận mới, đó là từ năm 1972 và tác dụng cho đến ngay tại hôm nay của thế kỷ 21, năm 2021 và năm 2025, mà chiến tranh Campuchia, Ukraine và Nga, thật ra đó là một sự thử sức ở giữa hai ba cường quốc cố định, và từ thế kỷ này trước đến thế kỷ này nó vẫn tồn tại, đó là Trung Cộng, đó là Mỹ và Liên Xô, tức là nước Nga bây giờ. Thành nữ, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý vị, chúng ta không phải là ngày xuân, ngày Tết bàn chuyện đời xưa để nói trong một cái giờ ngắn ngủi của cái chương trình lịch sử và thời sự, thì chúng ta để biết, chỉ biết rằng cái trận chiến của tháng 17 tháng 2 năm 1979 chỉ là một cái bề mặt nổi của một cái cách dàn xếp lại mặt một trật tự mới và báo hiệu cái lần xuất hiện của một cái nhân tố quyết định đưa vào định hình lên thế giới cho đến hiện tại. Và đây là cái điều mà từ cái chiến tranh năm 1979 kia, Đặng Tiểu Bình đã thấy ra một điều, cái lục quân của Trung Quốc không có cái khả năng tác chiến gì hết. Thành từ thưa với quý vị, những cái màn trình diễn vừa đi vừa hò hét, vừa mặc quần xanh áo đỏ, vừa biểu diễn nội công đập gạch đập đá, nó vô ích. Cái trận chiến năm 1979 đã cho nước Tàu thấy, Đặng Tiểu Bình đã thấy rằng phải hiện đại hóa Trung Quốc. Và như cái chữ Trung Quốc tôi xin lặp lại là cái chữ của người ta, chứ không phải chữ của tôi. Người ta phải hiện đại hóa, và Đặng Tiểu Bình đã đưa ra một cái chủ trương mèo đỏ, mèo trắng hay là mèo đen đều là bắt chuột. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn hay thù chỉ là một giai đoạn, và cái người bạn lớn nhất của nước Tàu không ai hết chính là nước Mỹ, và cũng là cái đối tác, cái đối thủ lớn nhất mà hiện tại đang xảy ra. Thì đưa về để chấm dứt cái câu chuyện này, thì trở lại câu hỏi một, cái trận chiến quân sự mà chết 30.000 đến 35.000 người vừa chết và bị thương của năm 1979 trên lãnh thổ Việt Nam chỉ là một trận chiến rất ngắn ngủi, chỉ là mặt nổi của một sự định hình của sự xuất hiện của nước Tàu ở trên vùng, không phải chỉ trên lãnh thổ Việt Nam, trên vùng bán đảo Đông Dương, ở trên Biển Đông, mà nó là sự kiện của nước Tàu bây giờ nó tràn ngập trên thế giới với một cái chủ trương nhất đái nhất lộ bao trùm tất cả thế giới, và đưa vào đến cái sân sau của Mỹ, là đó là kênh đảo Panama mà như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Nó vào đến Colombia, nó vào đến Nam Mỹ, nó tác động ngay vào ở trong chiến trường và kinh tế của nước Mỹ. Mà bây giờ ông Tổng thống hiện tại là cái trận chiến lớn nhất, không phải là trận chiến súng đạn, mà là trận chiến về thuế quan với lại một tỷ lệ 25% ở giữa Mỹ và Trung Cộng. Trận chiến đó như thế nào, kết thúc như thế nào thì quả tình chúng vượt ra khỏi khả năng của cái câu chuyện hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết rằng để kết thúc câu hỏi thứ hai là từ trận chiến năm 1979 ở trên lãnh thổ Việt Nam, 6 tỉnh biên giới Việt Nam là một lần định hình và sự có mặt có tính quyết định của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, không phải trên lãnh thổ Việt Nam, trên vùng Biển Đông qua trận chiến Hoàng Sa, mà có toàn vùng Đông Nam Á và ngay ở trên lãnh thổ của Bắc Mỹ, ở sân sau của nước Mỹ, đó là kênh đảo Panama mà như chúng tôi đã trình bày với quý vị ở trong cái lần tường trình trước.
Vâng, trước đây thì bên Trung Cộng muốn kết bạn với Mỹ với mục đích mấy chục năm sau này là để qua mặt Mỹ, để mà muốn thay thế Mỹ trở thành cái nền kinh tế lớn nhất thế giới, để mà điều khiển cả thế giới mà thôi. Và thưa quý vị, đúng như chú Phan Nhật Nam có nói rằng cái đang là vẫn còn là Tết mà nói về những cái sự kiện đau buồn chiến tranh hồi tháng 2 năm 1979 á, thì cũng không nên, nhưng mà vì đây là cái thời điểm cột mốc nó trùng vào với cái tháng 2 này, cho nên đây là cái chương trình câu chuyện lịch sử và thời sự, cho nên chú phải đề cập đến và phân tích cho quý vị hiểu rõ hơn ngày xưa những cái diễn biến đó nó diễn ra như thế nào. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay, và Dũng Nghiêm cũng chúc chú một lần nữa có một ngày thật là tốt đẹp, và hẹn gặp lại chú cùng quý khán giả trong chương trình này vào thứ tư tuần sau, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đài Sài Gòn Đà Lạt đã nghe câu chuyện ngày xuân. Nó không vui vẻ gì, nhưng chúng ta bắt buộc phải nghe, vì đó là vận mệnh của Việt Nam, nó nằm trong toàn cục của vận mạng của thế giới. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú. Có hay chứng tích dài phong hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai. Trên con đê phơi xác chết phanh thây, người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ chém xác chém vai.